Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Kinh A Di Đà phần 5 Vấn Đạo và Thuyết Giảng. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Chúng sanh đang phủ nhận tình thương của Thượng Đế. Biết Thượng Đế là ai? Thượng Đế luôn luôn trong chúng ta mà chúng sanh quên. Chúng sanh phủ nhận, chúng sanh tự cao, chúng sanh quên. Chính Ngài đã lo lắng cho chư Phật, Ngài đã lo lắng cho chư tiên, nhưng đều là phủ nhận. Nhưng mà sự sáng suốt của Ngài không bao giờ mất. Sự sáng suốt của Diêu Trì Kim Mẫu không bao giờ phai trong lòng của người mẹ ở thế gian. Thương yêu tất cả, đem các con Ngài phải trở về với quê mẹ. Chứ mỗi người dân đều có một giống da, phải trở về với căn bản với chính mình. Không thể quên quê hương, quên xứ sở và quên nguồn cội. Cho nên, chúng ta tu là phải hòa tất cả và không bao giờ phụ nữa. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trong nước mắt khi xuống điện Thượng Đế. Tại sao Đức Thầy nói, tên Thích Ca là của tất cả chúng sinh, chứ không phải của riêng Đức Thích Ca? Đức Thầy giảng như thế nào trong Kinh A Di Đà? Đà ấy sắc vàng muôn kiếp ki, tròn vo che phủ núi Tu Di. Và hai câu, thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, nhân nhân giai thành Phật. Còn tiểu hồn, ông hồn là sao? Đại hồn là như thế nào? Đức Phật bảo tạng có nghĩa gì? Và Đức Phật vĩ kiên có ý nghĩa ra sao? Tại sao đắc quả mai ra vẫn kịp thì? Nhiệm vụ đối với Thượng Đế là gì? Quần tiên hội ra sao? Đức Phật Thích Ca có trước, hai Thượng Đế có trước. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mỗi người chúng ta càng tu càng thấy có trách nhiệm đối với chúng sanh, đối với nhân loại. Chứ không phải chúng ta ăn chơi đâu, chứ ngồi nhắm mắt vậy ăn chơi đâu. Không, có trách nhiệm đối với nhân loại. Chúng ta có cái áo bận, chúng ta có trách nhiệm phải hoàn trả cái áo này. Công ơn của mọi người mai mặc cho chúng ta. Chúng ta có miếng ăn, no ấm, chúng ta có trách nhiệm phải trả lại. Khi mà chúng ta ý thức được rồi, chúng ta phải có trách nhiệm đối với tất cả, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta ngu thiệt, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã khôn thiệt. Hồi chúng ta ra đời, chúng ta biết gì đâu. Ngày nay, chúng ta biết tranh cãi và nói đạo Pháp. Nhiều người nghe chúng ta khôn lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đạo Pháp rồi. Chúng ta thấy cái biển rộng quá, chúng ta thấy vẫn còn ngu, biết được ngu và chịu ngu, người đó mới có tiếng, có cơ hội học và có cơ hội tiếng. Cho nên, chúng ta đang ở trong cái giới ngu, mà các bạn đi lên tới cao cấp mấy, các bạn cũng thấy các bạn ngu. Các bạn thấy rằng, cái cơ cấu của Thượng Đế đã lập sự công bằng, tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ và rất có trật tự. Chúng ta biến kẻ thù thành bạn, chứ không biến bạn thành kẻ thù. Tu về đạo, anh phải gọt rửa tới vô hình, vô tướng, anh mới giải nghiệp. Anh còn hình, còn tướng, thì còn nghiệp. Chân lý phải tròn, đạo mới phát triển. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi phần vấn đạo và thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trong Kinh A Di Đà phần 5. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy cho phép thì con xin hỏi. Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu cách nghĩa theo Đức Ông Tư, thì Đức Thích Ca Phật Tổ đắc đạo có tên thật là gì? Vì trong Kinh A Di Đà, Thích là giải nghĩa, Ca là Thích Ca Tổng, Mâu là Mâu Ni Châu, và Ni là chính mình. Như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật đã chiếu điển cho Đức A Di Đà, thì chính vị chiếu điển đó pháp danh Phật là gì? Thí dụ như Đức Công Tư đã đắc quả vị Phật là Phật Bảo Tạng, và thầy là Đức Phật Vĩ Kiên. Đó là câu hỏi thứ nhất.
Đó là tất cả danh từ cũng như mượn cây gậy mà chỉ đường cho người ta đi. Ông Di Trí Thích là giải thích, còn ông Tư là bảo tạng, là chỉ cái pháp luân thường chuyển bảo tạng. Còn tôi, người ta nói vĩ kiên là vĩ đại kiên cố, là để dành cho tất cả mọi người tu. Mà Thích Tôn Thích Ca cũng cho của tất cả chúng sanh, chứ không phải riêng của Thích Ca. Vì Thích Ca có hình thù, Thích Ca là vô danh, không phải là hữu danh. Nếu mà Thích Ca thành đạo, giữ là tên Thích Ca là không phải Phật. Phật là vô danh, Phật không có danh. Nhưng mà thế gian phải mượn cái hình thù vì chậm trễ để cho thế gian hiểu cái đó, giá trị đó là cái gì, và nung nấu ý chí trở về đi, trở về không cũng như Thích Ca. Thích Ca là vô danh, nhưng mà thế gian phải hữu danh. Phải hiểu chỗ đó không?
Yeah.
À, đặt đó để cho những người sơ căn đi tới, đi tôi theo ông nào, tôi dựa cái lý nào, tôi theo cái đó tôi mới truy tầm ra chân lý, mà để tôi mượn cái gậy đó để trở về không. A Di Đà cũng vậy, cũng cho mượn cái danh từ ở thế gian thôi. Mà tên của anh cũng vậy, có ý nghĩa cao siêu về không hết. Tất cả chúng sanh, danh từ của chúng sanh đều là mượn cây gậy tại thế, rồi bỏ cái đó đi trở về không mới là thành Phật. Thì tất cả đều vô danh.
Dạ, con kính cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai, trong trang 31 có hai câu thơ: đại sắc vàng muôn kiếp ghi, tròn vo che phủ núi Tu Di. Và cũng thì hai câu thơ trong trang 35, đại sắc vàng trùm khắp cả, tròn vo che phủ núi Tu Vi. Thì ở tại đây con tự hỏi tròn vo che phủ núi Tu Di, rồi lại là núi Tu Vi, phải chăng là do cái chữ lộn, hoặc là núi Tu Di là một cái núi ở bên Tàu, ở dưới này là núi Tu Vi, là ở đây ta dùng chữ khác nhau.
Cho nên ở đây nói về cái nghĩa lý đó là cái kinh đầu. Kinh đầu của chúng ta, người tu vô vi, khi mà anh xuất ra hay là anh thanh nhẹ, thấy cái đầu anh đầy núi hết rồi, nhiều cảnh núi, mà cái hào quang nó bao vây thế này, cái màu vàng hào quang nó bao vây cái núi Tu Vi ở thế này. Mà Tu Vi, Tu Vi cái đó là sắp lộn chữ, cái đó người in cũng có, nhưng mà cái đó chữ nghĩa không nghĩa lý gì. Mà thực hành chúng ta, cái núi của chúng ta là ngay trong khối óc này, nhiều núi lắm. Cái tiểu thiên địa có chỉ rõ cho các bạn thấy cái núi, khi mà các bạn nhắm mắt thấy bay là đà đi đến núi này núi nọ là ở trên này, núi Tu Vi. À, cái hào quang nó bao trùm hết thảy. Nhưng mà cái núi Tu Vi này có thể nói về cái càn khôn, chứ không phải cái núi ở bên Tàu đâu. Núi chỗ này, cái núi đây, đây là cái sơn đình, ở trong này là núi. Thấy không? Cho nên cái hào quang chúng ta bao, cho nên người tu, trong đó có nói rõ soi hồn, pháp luân, thiền định, nó mới đi lên trên, rồi nó mới bao ấy sắp vàng, bao trùm khắp cả cái tiểu thiên địa này.
Dạ, kính thưa thầy, trong này sau đó có giải nghĩa như thế này: chữ tu là râu mày, chữ vi là vô vi, nhưng ở trong mình ta có hào quang phát ra thấy sáng mà chúng ta rời bắt không được, không đụng chạm được, ý nghĩa không mà có, màu sắc ấy tốt tươi không bao giờ hoại nát, do ni cục ngọc mau ni châu của ta biến hóa ra hào quang ấy. Thì kính thưa thầy, dưới này là tu vi, có nghĩa là tu là râu mà vi là vô vi.
Thì nó cứ tùy theo cái chữ đó, tùy theo cái giai đoạn mà cách nghĩa, kêu là mượn danh từ mà để chỉ thanh điển mà thôi.
Dạ, cảm ơn
chẳng
thầy.
Có gì hết.
Thưa thầy, câu hỏi thứ ba là câu hỏi phụ. Trong câu thơ ở trang 31 thì công phu thuần thục lên bờ giác, con tự cho là tạm hiểu nghĩa này. Đắc quả may ra vẫn kịp thì. Đắc quả còn may ra.
Đắc quả thì may ra vẫn kịp thì là tới đó mình được đi rồi. Mà phải đắc quả ta mới được, chứ tu tới đó mới thấy nhẹ tưởng ta đắc đạo rồi tập rồi. Phải tu cho đắc quả mới là kịp thiền, phải cố gắng nữa. Cho nên các bạn muốn xả thiền, tôi nên ngồi ráng chút nữa rồi mới xả thiền, chứ đừng nói tôi dạy đủ à, không có đủ à. Hiểu không? Dạ. Thì chúng ta ở đây là cách nghĩa về điển lý, cho nên danh từ là mượn thôi. Cái kỳ thật nói về điển không. Khi mà các bạn ý thức là điển là nó phải tròn vo, lúc nào cách nghĩa nó cũng tròn vo hết. Thì giữ cái tròn và cái không đó là các bạn hiểu cái nghĩa lý của kinh Di Đà. Mà con hiểu không hiểu điển á, đập vô nó bực tức. Dùng cái trí thức mà đập cái này là nó hư hết rồi, không được. Dùng điển. Khi mà các bạn vô bước vô là tôi ở điển giới, tôi không còn thể xác nữa. Tôi nghĩ về điển giới. Cái điển nó tròn, không bị đứt và không bị mất. Thì lúc đó tôi cách nghĩa ra là dễ hơn. Tới cái không trước, dễ hiểu và dễ nhận. Còn lấy cái trí thức mà xét về văn tự là không được. Không hiểu ông này nói cái gì. Nhưng mà kỳ thật ông nói từ trang một, các bạn phải theo dõi từ câu trên câu dưới, mà ngồi mình nghiền ngẫm, cứ đọc và nghiền ngẫm nó chạy vô. Nó chạy vô trong mình. Nó chạy nhiều bạn đọc một chập nó thấy nó rần rần cái đầu, nó thấy nó buồn ngủ. Đọc chập nó buồn ngủ, nó rút á. Đó là cái điển, chứng minh cái điển chứ không phải cái văn tự. Văn tự này không nghĩa lý gì, ông chỉ mượn cái cây gậy để đề ra mà thôi. Còn luôn điển trật tự từ ở trên xuống rất có trật tự. Mà nếu chúng ta thanh là chúng ta thấy cái đầu nó sáng. Và đọc cái này và thấy cái đầu nó sáng.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Và ở đây sau khi thầy giảng ma thập thích là gồm có ba tạng, thần tâm, thần can và thần thận. Thì bởi thế dưới này chữ ma là thành ma. Thì con kính xin thầy giảng cái này, mà có một người hỏi con không giảng, không thể nào trả lời được. Là Cao Đài Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, theo con nghĩ đó là một danh từ để gọi chung là Thượng Đế. Nhưng mà như vậy cái chữ Ma Ha này và chữ Ma Ha Tát bên kia nó khác nhau như thế nào, kính thưa thầy?
Cái này nó khác, cái này ta nói anh là mượn danh từ phân thanh trượt. Còn cái kia là khác. Cái kia người ta giảng về kinh mà dùng cái tiếng âm thanh đó để dẫn tiếng đệ tử đọc kinh để cái tâm được nhẹ. Còn cái này mượn cái đó mà phân thanh trượt cho thấy. Cái bên kia khác à, cái bên kia anh phải đọc nghe nga cho nó đẹp à. Cái câu anh đọc ma tác anh cũng phải nhẹ nhàng đi theo cái điệu đó để cho mở tâm. Bên kia cũng mượn mà lập thành cái văn tự để cho anh đọc thành cái thành kinh, ngâm nga để giải cho cái tâm nhẹ. Mà mọi người đứng xung quanh nghe cũng nhẹ nữa, rồi bắt chước đọc theo. Nhưng mà đọc kinh nó vậy đó. Còn cái đằng này khác, cái này mượn cái này mà mổ xẻ cái lý điển. Cái lý điển khác à. Phân thanh trượt để thấy rõ. Mà mở cái lý điển nó khác. Cho nên khi anh tu mà thanh nhẹ rồi, anh đọc mới thấy rõ cái lý điển nó đang chạy trong tâm can qua. Thấy ba giới quan trọng. Mà thanh tịnh đương đọc rồi mình thấy ba cái này quan trọng. Rồi dồn nó cả càng không vũ trụ cũng ba cái đó quan trọng. Rồi nhân gian đều ba cái đó là quan trọng. Thấy không? Rồi cái giới ma cũng quan trọng chứ không phải không quan trọng. Có trượt có thanh. Rất rõ ràng. Đó. Từ lúc đó chúng ta mới thức trọn vẹn của chân lý. Nhờ cái đó mà chúng ta thức trọn vẹn chân lý. À, còn chấp cái này bỏ cái kia là không thức. Vì đường điển nó phải tròn, mà anh cứ đi tới trong điển là nó phải tròn. À, còn cái đằng kia là phải sắp, nếu mà anh chặt một chữ là cái kinh nó không có nghĩa lý, mà đọc không có hay. Ta đọc ta phải ngâm nga cơ mà. Mà mọi người ngồi xung quanh mà thắp nhang đó rồi đánh chuông rồi rồi đọc lên, ai nghe cũng nhẹ hết. Mà nhẹ trong thời đó thôi, trở về không được nhẹ. Còn cái này mình hành từ trong cái nặng mà mình đạt được cái nhẹ, thì mình tiến tới cái điện giới, thì cái lý của mình nó sang hơn. Còn cái kia nó sẽ mất sau cái thời kinh. Còn ở đây nó sẽ còn và khai triển hơn nữa sau thời công phu. Hai đường khác.
Dạ, con kính xin cảm ơn thầy. Và đó là những câu hỏi con có. Dạ, xin hẹn.
Cho nên tôi đã nói đọc kinh A Di Đà là để những người tu có điển mới đọc. Nhưng mà ngày hôm nay đem ra dạy cái này là mục đích muốn dạy cho những người sơ căn nữa và những người tu lâu nữa hiểu cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi học thêm một phần lý giải của Đức Di Đà mà phổ quá trong cái điển. Mà đối với những người có điển thì cảm thấy cái đầu nó nhẹ nhàng lắm, thì sung sướng khi nghe sự phân giải qua âm thanh của tôi. Rồi đối với những người trí thức học văn thì họ nghe họ không chịu, bởi vì họ đâu có biết điển giới là cái gì. Con nghe không chịu, nó khó chịu quá, cho nên tôi phải pha chế thêm một phần về trí thức, ví dụ này, ví dụ kia, ví dụ nọ, để phần trí thức cũng lần lần sẽ am hiểu và thấy rõ nguyên căn của mình đang trụ trong điển giới của cơ hình. Cơ hình của con người trí thức mà không có điển thì khối óc không có sáng lạc. Phải có điển là tinh khi thật. À, phải có cái phần đó minh minh được lý thuyết và học lý thuyết đó. Cho nên cái ngồi đây mà cách nghĩa về cái kinh A Di Đà nó nhiều chuyện khó, là nó đòi hỏi từ cái người không biết gì và người trí thức và người có điển và người mập mờ trong điển phải cách nghĩa. Cho nên các bạn rồi đây các bạn sẽ nghe lại cuốn băng, tôi đều có phần hết cho người nào có phần nghe hiểu nhưng mà chưa rớt tới, rồi hành lúc đó rớt tới nên thế là ông đã lo cho mình và cách nghĩa rất rõ ràng. Khi mà trình độ đi tới thì các bạn ngồi nghe thấy rồi, nửa đêm các bạn cứ ngồi dặn băng để nghe đi, nó đi tới đâu các bạn thấy rồi, thấy có thấy cái phần điển nó làm cho mình được nhẹ chỗ nào, tâm mình đừng bấn loạn mà nghe qua những cái lời giảng dạy này như thế này, giảng giải như thế này là mình thấy cái tâm mình nó nhẹ rồi. Thì cái gì làm mình nhẹ? Phải lời nói không phải, cái điển, cái âm thanh đó nó có cái điển, mà cái điển nó trùng hợp với cái điển mình nó mới rút đi lên. Cho nên vô vi là rút ra chứ không có ép xuống. Ép xuống nó khác, không có ép xuống. Ép xuống là nó ra một tràng uy nghi, xưng danh Thượng Đế uy nghi, đặt những câu thơ uy nghi, mọi người phải trầm lặng hết để nghe những sự uy nghi đó. Thành ra chính nó không phát triển và không đứng lên được, chỉ nghe thôi, ở hiền như thôi. Còn cái này không, cái này đi đến để tìm ra chân lý. Mà trước hết muốn đi đến phải giải tỏa cái trược khí, mà tìm thanh khí rồi trở về với trược điển, thanh điển, lúc đó mới minh được cái đạo pháp. Cho nên chúng ta đi tắt là soi hồn, pháp luân thiền định là đây chỉ làm việc ở bên trong, không có làm việc bên ngoài. Soi hồn là làm việc bên trong đó, khai mở cái trược ở bên trong và lưu cái thanh ở bên trong, làm pháp luân thường chuyển thì khai giải cái trược ở bên trong và lưu cái thanh ở bên trong, cho nên muốn nghi hợp nhất nó mới thành cái ánh sáng của đạo vạn trong nội tâm. Thì chúng ta có hành cái này dễ hiểu, cái nghĩa là biết. Còn có ai có gì thắc mắc nữa?
Kính thưa thầy, từ lâu con có nghe thầy nói trong một cuốn băng là anh em bạn đạo ở Canada sáng nào cũng lo uống lít nước rồi nằm thở rồi sau đó ăn uống gì tính sau. Rồi con cũng được lời khuyên tu của anh Phước và cũng khuyên uống nước. Thì con cũng uống sáng nào cũng uống vậy. Thì cũng lâu lắm rồi. Thì bữa nay thì gặp một số anh em bạn đạo, chẳng hạn như anh Hữu với một người nào nữa nói rằng anh uống có 21 ngày, thầy khuyên uống có 21 ngày. Con không biết làm sao. Tại vì trong cuốn băng thầy nói ở Canada đó, thầy nói uống vậy nằm thở đó lọc hạ giới, mà lọc cũng lâu lắm. Mà anh hai con nghe anh em đạo người ta nói thầy khuyên uống 21 ngày, con phân dần thắc mắc không biết.
Cho nên cái đó nó được đưa ra in ra giấy tờ uống 21 ngày. Cho nên tôi kêu mỗi buổi sáng uống nước đó trong cái giấy có đề. Uống 21 ngày rồi mình nghỉ, rồi một thời gian mình uống lại. Mà có nhiều người uống liên tục cũng có sao. Tuổi trẻ uống liên tục không có sao, nó giải nhiệt, có gì đâu. Sợ mấy người già đã uống nhiều quá nó hàng bao tử. Chứ trong đó người ta có đề bao nhiêu ngày, có đề hết. chứ có nhiều như mà nhiều người ta uống luôn à, có nhiều người ta uống nó mấy năm trời đâu có sao.
Dạ con cũng uống trên năm rồi ông.
Đó, tuổi trẻ không sao, nó giải nhiệt, không có bị ăn đồ không bị lỡ miệng đâu vậy thôi.
Còn là nếu mà uống 21 ngày, tôi thầy là nếu mà uống 21 ngày nghỉ thì cái thời gian uống lại thì bao lâu uống lại lần nữa thầy?
Thì mình thấy mình thích thì mình uống lại, bởi vì nếu mà cái miệng mình ăn phức tạp đồ chiên rồi nhậu nhiều quá thì mình phải uống. Còn bình thường mình ăn đồ mát thì thôi, mình đâu cần uống, nó điều hòa thôi. À, còn nếu mà ăn đồ nhiều quá, ăn thiệt tùng nhiều quá, ăn mỡ đồ nhiều, mình uống lọc. Cái đó là lọc cũng như rửa nhà, không có gì đâu. Mà uống một lần phải uống 21 ngày. Cảm ơn.
Cảm ơn.
À, kính thưa thầy, trong cái phần nói về phần hồn thì khi mà hồn đã được tự do luyện đạo theo pháp lý công phu thì phần hồn này mới gọi lục căn lục trần cùng vía lại và nói rằng hôm nay ta chào các ngươi lục căn lục trần cùng vía nghe theo ta phán và chúng ngươi phải biết mấy câu kệ của ta, đố ai có biết lão là ai, vi phạm thiên nhan phải bị đày. Thì trong phần này con thắc mắc gì, phần hồn đã phạm những tội gì mà bị đày?
Phạm chứ, không phạm sao bị lục căn lục trần nó sai khiến. Liệu một cái ạch xuống đó là, bây giờ xuống đây các bạn đang phạm tội đó, nếu các bạn không phạm tội thì các bạn đi ra đi vô dễ dãi rồi. Bị bao vây với lục căn lục trần, nó sai khiến, tánh ý nó điều khiển mình, đã làm cho mình bực bội. Bị tội mới bị giam ở trong cái tiểu thiên địa này. Cái điểm thiên nhiên này là cái khám mà từ ngày thức giác rồi thì bề trên chư Phật chiếu cho mình mới tỉnh dậy, mình mới thấy rằng à, các ngươi phải nghe lời ta. Rồi ông chủ nhân ông tu rồi, phạm tội nhiều lắm chứ, nhiều tội lắm, cướp cửa giết người đủ thứ, luân hồi ở tù biết bao nhiêu kiếp, ngày nay mới được ngồi đây mà chưa xong, chưa thấy rõ mình, chưa biết mình tiền kiếp làm cái gì. Không phải người hiền đâu, ác lắm à. Ăn gì cho thiệt ngon, nấu gì cho thiệt chín, đủ thứ muốn không, tội nặng lắm. Cho nên tôi nói là chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, còn đang ở xác này, không biết bữa nào xảy ra đại nạn. Cho nên chỉ có tu tháo gỡ lần lần, tu thì bề trên xóa liền. Mà chúng ta cứ thao gỡ nay chút mai chút thì không có bị tội. Bệnh là tội đó. Nhiều cái bệnh nặng lắm, bị tội đó, mà không hay. Tưởng tôi ở hiền, tội nặng lắm, tôi thiên kiếp tội nặng lắm. Bây giờ phải chịu. Mà để có cơ hội thức tâm ăn năn hối cải là tốt.
Thầy, ý con là cái phạm tội này là phạm tội trên thiên đình.
Phạm tội thiên đình đó, bởi vì thiên đình gửi xuống thế gian để làm việc, mà xuống đây nghĩa là enjoy, hưởng thụ, tội đó. Tham dục, tạo nghiệp, tội đó.
Như vậy là từ trên thiên đình không có bị tội mà chỉ gì?
Ủa chứ sao? Cái nhiệm vụ tôi đang biết chứng minh rõ là phần hồn không phải ở thế gian tạo. Cái câu này đó, phần hồn này là tội. Cái người vô tội mà xuống đây làm nhiệm vụ mà không còn nhiệm vụ thành tội, tạo nghiệp đó. Chứ đừng nói tôi coi hồ sơ tòa án tôi không có tội. Có tội, có tội mà không thấy rõ mình.
Nếu mà có tội ở trên thiên đình như vậy thì ở trên thiên đình cũng có luật pháp. Chỉ có luật pháp trên thiên đình sao thầy?
Luật pháp ở trên thiên đình là kêu cứu độ quần sanh. Luật pháp ở trên thiên đình là phải lo tu tịnh, chân chánh, chuyên cần, chân chánh, chứ không có làm bậy bạ. Và xuống thế gian rồi, người ta mở lên là ham thích làm bậy, cho nên sanh tội. Nói cái tình dục không nè, cũng tạo biết bao nhiêu tội không? Mình để mấy con, rồi mình binh con, rồi mình đánh nước này, đánh nước kia, đánh nước nọ, rồi tạo tội, cuốn cuồng luân hồi, tại thế mãi mãi mà không có giải thoát được. và trước kia là một vị tiên đó là. Cho nên quý vị mà tu giải thoát tu những cái phương pháp này thì con ma nó nói được chư tiên đó chứ. Nó thấy rõ chư tiên mà chư tiên phạm tội phải mang sắc phạm. Chứ đâu có phải, đâu phải tầm thường đâu. Bất cứ kinh kệ nào cũng xác nhận là phần hồn ở đây không có thể chế tạo được mà. Từ trên xuống. Tại sao bây giờ anh nói về bồng lai tiên cảnh, cảnh đẹp anh thích không? Thích chứ. Sạch sẽ anh thích không? Vốn anh ở chỗ đó, thơm tho anh thích, vốn anh chỗ đó. Anh phải thích chỗ đó. Nhưng mà chưa về được vì ta đang bị ôm lấy sự trần trượt. Và sự trần trượt đang bao vây chúng ta. Cho nên chúng ta mượn cái kỹ thuật tu để tháo gỡ sự trần trượt, trở về sự thanh cao. Cho nên từ ngày tu, chưa tu thì mình ăn nói hung hăng. Tu rồi tự nhiên mình xuất ngôn hiền lành, nó đi tới nhẹ rồi đó. Và tu rồi mình thấy là tất cả mọi người nó nhẹ rồi. Quý như tất cả mọi người, mình nó thấy mình nhẹ rồi. Rồi mình đối với những người mà chưa biết tu, họ muốn hơn thua, họ muốn che ép người khác. Còn mình không có cái ý dằn ép ai hết. Mình có cái ý xây dựng. Thì mình thấy mình bước được một giai đoạn, đi tiến tới một giai đoạn nhẹ rồi. Mình thấy rõ ta không phải là người ở đây. Cho nên càng tu càng thấy cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính mình. Mới tạo, mới học từ bi được. Biết tha thứ, biết thương yêu, mới học từ bi và thực hiện từ bi được. Chứ anh tưởng anh là ông gì ở đây? Ông tiên đấy nhá. Ông tiên nhắn trần mà bị kẹt tới bây giờ, đương được. Phải không? Đi đâu thì khôi trượt nó cứ bám theo. Cái xác anh là khôi trượt cái gì nữa. Ma như tượng Phật như xích nó cứ bám theo à. Nó không có thả ông đâu. Chừng nào mà ông lo cho nó đầy đủ rồi nó thả. Nó thức tâm hết rồi tự nhiên mình muốn đi đâu mình đi. Lúc đó là sống trong nhà hạ thôi. Cho nên mình tu là nó phải có cái giá trị ở chỗ đó. Mày thấy rõ nhiệm vụ lúc đó mới quỳ tới thượng, trước mặt Thượng Đế mà khóc lóc và xin lỗi. Hứa trước khi xuống thế gian để hứa với Ngài làm cái gì, nhưng mà bây giờ không chịu làm, ăn đi chơi bờ. Trước tôi cũng bị, tôi quỳ gần nửa ngày với ổng mà tôi khóc. Vì trước đi mình nhớ mà mình hứa tôi đi xuống làm gì, xuống ăn đi chơi, không làm gì hết. Sau trở về gặp được là khóc. Mình thấy mình sai lầm. Bây giờ mình phải ăn năn lo tu, là cứu mình để độ tha. Cho nên dốc lòng tu. Cho nên các bạn ra đây các bạn sẽ gặp mà. Hãy đi lên được là lẳng quẳng, lẳng quẳng đi chơi. Thấy nhà đẹp lẳng quẳng đi chơi là ông hút vô đó là nhắc lại cái tuần cũ. Thấy mày đứng đó, trước khi đi mày hứa gì, bây giờ mày làm sao hiện ra hết. Bây giờ mày đi đâu? Khóc quá rồi á. Những anh hùng này kia kia nọ mà lên tới đó coi khóc, không có nói được cái câu gì hết. Chỉ vì đó thôi. Cho nên tới trước mặt Thượng Đế là chỉ có vui và không có được nói cái gì hết. Chắc chắn là mình có lỗi. 100% mình có lỗi. Không có nói được cái gì. Ở thế gian xa Thượng Đế chê Thượng Đế này kia kia nọ. Đi lên tới đó rồi sẽ biết. Cái hào quang này chiếu một cái rồi. Mấy hai vũ tướng chiếu một cái rồi. Chỉ có khai thôi à. Không có đánh đập. Cho nên các bạn tu thanh nhẹ rồi, những người phàm ở thế gian mà quen bạn rồi, tự nó khai hết rồi công chuyện của nó cho bạn nghe. Bạn thấy cái điển đó thế nào? Cái điển của mình là người phàm tu luyện được mà đối phương nó còn khai. Hỏi chứ ông Thượng Đế còn cách nào? Tự nhiên trong ruột gan mình phải được phơi bày hết rồi, tự nhiên mới khai hết. Thì xuống tới diêm vương cũng khai hết. Bởi vì ông đó ông thế Thượng Đế mà. Mà ông đó là ông cứu chứ. Ông diêm vương nó không có ác đâu. Ông cứu. Ông cho mình ở tù đó rồi xong rồi mình ăn năn hối cải mình mới được luân hồi trở lại. Biết được địa ngục là ông diêm vương là người tốt, không phải người xấu. Mà ông giữ luật công bằng. Khi anh luân hồi rồi anh trở lại, anh chết rồi anh trở lại thế gian, anh xin cái gì ông cho cái đấy. Do thì ý muốn của mình. Mình muốn sung sướng, ông cho sung sướng. làm heo sung sướng nhất, ta nấu mình ăn, mình phải hy sinh, sung sướng nhất đó. Bao xin cái gì cho cái này đó, cho nên ở thế gian hay muốn lắm, tôi muốn có cái này, tôi muốn có kia nọ. Tôi bây giờ tôi không dám muốn, tôi có dám muốn đâu. Hỏi bên ở gần bên mà tôi đâu có dám à, con cho ba xin cái gì không dám đâu. Chừng nào nó cho tôi ăn, không cho thôi. Sợ lắm, dễ lạc tội lắm. À, mất tôi cũng không dám kêu nữa, nó ở bên phòng nữa đâu, tôi đâu dám kêu. Thôi không có, thôi ra chịu, nó không cho. Mình ráng chịu. Nó cứ nó khỏe quá thì ngủ không được, nó mát cái chỗ này nó khỏe quá ngủ không được, chứ không có gì. Tôi cũng không dám qua đó kêu. Cho nên nhiều khi nửa đêm tôi dậy tôi làm việc rồi nó thấy tội nó qua giúp. Hồi trước chị Thanh Nguyên hay chị Truyền cũng vậy, tôi không có dám kêu người nào. Không, à mày phải làm đâu cái này không. Tôi dậy tôi đánh máy rồi mấy người nghe cốc 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 tội nghiệp qua nữa, thôi để tôi đánh máy, ông ngồi ông nói ờ à, phát tâm làm tôi chịu, còn sai người ta tôi không chịu. Tôi làm cả đêm mà 1-2 giờ khuya là tôi dậy tôi đánh máy rồi. Thành ra bữa hôm tới đó thì qua bà này ngủ phòng đó, là tính qua làm việc mà thấy hai người ngủ mình không dám, phải tôn trọng họ trở về phòng. Không dám. Cái giờ đó là giờ tôi làm việc, tôi phải lên máy thở tự. Cho nên không dám động ai. Càng biết luật thì phải càng đi đúng đèn xanh đèn đỏ hơn. Càng không biết luật thì vô cũng có xe chạy lên chạy xuống chạy ngang. Càng quen ông lớn chừng nào thì càng phải giữ luật chừng ấy. Cho nên tôi quen Thượng Đế, tôi muốn làm gì làm, đâu có được. Tội còn nặng gấp triệu người không biết Thượng Đế. Nó không phải giỡn đâu. Cho nên cái tinh thần cứu độ tuyệt đối phải giữ. Nếu mà quen được Thượng Đế, tin Thượng Đế là cái tinh thần cứu độ và hy sinh phải giữ trọn vẹn mới được chứng minh. Còn tinh thần cứu độ phục vụ mà thiếu sót á, không bao giờ Thượng Đế chứng minh. Ai có gì thắc mắc nữa?
Dạ thưa thầy, trong cái phần đó con vẫn còn có cái thắc mắc.
Rồi, thì mới tới.
Là thế này, con mỗi con người ở trên trái đất này coi như là một tiểu thượng đế. Hay, bây giờ ở đây, ông hồn đây là nói chung cả loài người hay là một cá nhân?
Ông hồn, tiểu hồn là của cá nhân, mà đại hồn là cả loài người.
Như vậy ở đây trong cái quyển sách này dùng chữ ông hồn, đây là đại hồn hay là tiểu hồn?
Tiểu hồn.
Tiểu hồn.
Ông hồn, tiểu hồn.
Như vậy nếu tiểu hồn coi như là lúc trước tiên là ở trên thiên đình mà nhận nhiệm vụ của Thượng Đế xuống đây để làm việc, nhưng không làm tròn và mê trần, không trở về thì đã đắc tội. Như vậy thì bây giờ trên trái đất này có hàng tỷ tỷ người, tức là có hàng tỷ tỷ tiểu hồn như vậy. Họ nhận cái nhiệm vụ gì từ Thượng Đế xuống đây mà từ tỷ tỷ tiểu hồn?
Thì có nhiệm vụ hết trọi, chứ nếu không có nhiệm vụ ai cất nhà cho anh ở đây nè, ai làm xe hơi cho anh đi, ai may áo cho anh mặc, mọi người nó có cái nhiệm vụ. Rồi còn cái nhiệm vụ mà đối với Thượng Đế, nhiệm vụ hy sinh và cứu độ, nhưng mà nó không hy sinh, nó vụ lợi, nó mang tội, nó chỉ lo cho cá nhân nó thôi, nó không cần biết người khác. Rồi nó còn hạ lệnh giết người khác nữa, hại người ta, đốt nhà người ta, giết vợ giết con người ta, cái đó nó phải tội chứ. Anh thấy không? Thấy nó ăn mặc ngon lành đi xe hơi nhưng mà tâm nó ác lắm. Vì buôn bán cũng vậy, nó làm cho nó sập tiệm đi, cho tán gia bại sản, nó giết hết cả gia đình nó đi, nó mới chịu. Có chứ, có tội chứ sao không có tội. Chứ mỗi một cái tội khác nhau. Cho nên anh có thì về anh đọc cái địa ngục như kia, anh thấy cái tội có chứ. Không có lấy gì giam, lấy gì xử. Mà chính mình cũng có tội mà chưa tới lúc xử chứ. Không nhiều thì ít mình cũng có tội, chưa đến lúc xử mình. Xử rồi thì mình khai. Hồ sơ nắm vững ở đó thì đâu có bỏ được.
Nhưng cái người ở trên thiên đình, nếu mình muốn bước vào thiền định đó thì phải thật thanh nhẹ.
Tại sao?
Mà tại sao những người đã đạt được như vậy rồi lên thiền định lại còn mang những cái trần trượt đó để rồi phạm tội đối với lại Thượng Đế, ở đây đi đài xuống đây?
Những người mà phạm tội ở thế gian mà được lên thiền định rồi đó không có dám tái phạm đâu. Cho nên cha nó học một khóa ở thế gian rồi, nó lên đó nó mới chịu cộng tác với Thượng Đế và chỉ thưa lệnh của Thượng Đế mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian tu phước thành thần, cứ làm thứ thằng hoài. Tới đó rồi ông Thượng Đế ông cho làm việc là mừng quá rồi, ở đó làm thứ thằng hoài. Bởi vì chức vụ của Thượng Đế phong là an ninh đầy đủ, không có bị thất bại. Thành ra ta không cần tiếng đó là ta tu rồi, mà tu trong cái giới đó như thật, mà thực thi cái quyền năng của Thượng Đế để thức tâm loài người. Và những người tà gian gặp Ngài phải kính nể và phải thức tâm. Đó là nằm trong cái ý của thiên ý. Chứ đâu có trở lại đó rồi trở lại làm người không. Trước kia làm người, nay tôi được làm vị tiên gia. Đó, nhiều vị đã nói rằng trước kia tôi cũng làm người như các vị, vì tôi mới được làm tiên gia. Trước kia tôi làm người phàm, ngày nay tôi làm vị Phật, cũng nhờ tu. Mà những người đó không có bị trở lại. Mà những người từ ở trên đó mà tách rời bởi Thượng Đế rồi thấy nhẹ nhõm, chán, sung sướng quá chán, rồi dồn ở dưới thế gian này có nhiều người nó cần mình thì mình nhảy xuống, cũng như là liếng khỉ xuống chặt chơi, chọc thét rồi này kia kia nọ, rồi gái duyên rồi có ở lại bị kẹt luôn á. Rồi quá quá xanh xanh bị kẹt rồi xanh ra ác ý. Nó không ngờ thế gian mà động loạn cho đến nỗi phải chết giết. Thì lúc đó những người đó phải lấy cái trí thông minh của họ tạo bùa tạo phép, cho nên bùa phép đem xuống thế gian để giết người. Những cái khí giới đó ngay ở Nam Giang, ở Lào đã sử dụng rất nhiều. Ở Thái bây giờ cũng vậy nữa. Đâu cần xuống ốc, phải giết cả gia đình người ta. Nó biết tên tuổi của anh rồi nó làm chú bùa chú mỗi đêm, nó mỗi tụng mỗi làm cho anh đau chỗ này đau chỗ nọ. Tôi có một người bạn ở Việt Nam vừa ra đài anh em mà không xong, rồi người, mấy anh em đó nó ôm hết của người ta, rồi mấy anh em dặn đi qua Thái cầu bùa. Bùa vào bên Thái, khi tới giờ mà ta cứng á, ta đánh một cái chuông, đánh một cái bùng mà là cái ngực nó nghe cái bùm liền, nó nhào lăn. Có một hán gian của người Đào hồi xưa là giàu có lắm ở Việt Nam đó, mà nó không có cách gì chữa hết. Xuống gặp ông Tư cũng nói không, vì bạn quá tham, bạn phải trả cái của lại cho anh em thì cái bùa đó mới không có hiệu nghiệm. Mà đúng giờ đúng 11-12 giờ là bên kia người ta cúng lên, người ta đánh cái bùng là cái ngực nó nghe cái trống lớn lắm, nó phải nhào xuống. Mà nói gì nói nó cũng nhất định không chịu. Bây giờ không biết ra sao tôi hiểu. Rồi kia nó muốn tu cái pháp này, ông Tư nói tu pháp này mà không bỏ cái đó tôi không được. Bởi vì bạn ôm cái này và muốn tu cái pháp kia để giải cái gì? Ôm cái này làm sao giải được? Của thì bạn không giải mà bùa gì thì nó bám bạn, nó đánh bạn. Không cách này cứu được. Cho nên những vị tiên xuống trần để làm nhiều điều tốt cho thế gian, nhưng mà những người đó đem ra tán mạng, thành ra mang tội nhiều lắm. Ngay ra bên tàu là nhiều nhất. Những vị tiên xuống làm sách bói đồ này kia cái nọ rồi đè đầu người ta lấy tiền, những vị đã bị hết. Chứ trước tiên là ở bên tàu, như đệ tử của Lưu Ba Ôn rồi nhiều lắm, biết quá khứ, biết vị lai rồi biết nhiều lắm, nhưng mà làm bậy hết, thành bị không có mấy người chân đâu, xuống trần bị hết. Cho nên hỏi hồi trước Trung Hoa có phải tự do không, sung sướng hưởng thụ, nhưng mà bị quá thái cho nên bị sụp đổ. Cũng kể cả Việt Nam mình cũng vậy, hồi đó cũng tự do nhưng mà quá thái. Năm thê bảy thiếp nhà lầu tùm lum, không kể thần dân thì phải bị đọa. Cũng một vị tiên vậy, xuống trần để độ tha, nhưng mà hại tha đâu có được, thì phải bị đại nạn.
Kính thưa thầy, qua sự giải đáp của thầy về những vị tiên xuống trần bị mê trần, nhiễm trần và bị đọa, vì các chư tiên xuống trần qua hình thức bào thai, mặc dù mục đích là xuống để cứu thế, giúp cuộc sống của chúng sinh tốt đẹp hơn, nhưng mà con, qua nhận xét của con, vì các vị đó xuống trần qua bào thai thì cũng nhuốm trần vì máu hồng của người mẹ và người cha, thì mất dần cái tính chất tinh anh. Do đó những sự nhận xét và phán xét, những nhận thức lúc còn vị tiên ở trên thiên đình nhìn xuống không còn sáng suốt nữa. Thì vì cái sự nhiễm trượt của những vị tiên xuống trần qua hình thức chào đời, lọt lòng từ người mẹ, thì ở đó con thiết nghĩ rằng tại sao Thượng Đế cử người xuống mà để làm lu mờ tính linh ăn của những vị tiên xuống trần, để cho đến họ nói là mê trần vì họ không thức được. Như chúng con, hoặc là con, như chúng con nghĩ, những vị tiên đó xuống có tính cách mất dần linh ăn và sáng suốt, thì cái tội đó có phải chăng có được nhẹ giảm đi chăng, và có phải chăng rằng Thượng Đế có thể cách nào mà để làm khi xuống trần các vị tiên vẫn còn sáng suốt như ở trên thiên đường, thì kết quả có tốt đẹp hơn chăng?
Khi xuống trần những vị tiên có tu thì vô trong một gia can đạo đức, đạo đức cái gia đình đã đạo đức, cho nên sanh ra có cơ hội ăn học. Hồi xưa đó, học thông minh lắm, học tới thượng thơ làm quan lại mà, đâu phải tầm thường, vẫn còn sáng suốt. Và cái ý nguyện của Ngài là cứu độ nhân dân, và thi thơ lưu luyến không có bị tắc nghẽn. Nhưng mà cứ trần nhiễm trần ở thế gian, quyền thế càng ngày càng bành trướng bao dây, hạnh hy sinh càng ngày càng mất, là do nhân dân ngu muội nhiều quá, được phục vụ đề cao vị đó, có một không hai, rồi giao hết trọn quyền ở trong tay, thì Ngài cũng vẫn sáng suốt, sáng suốt để mà cai trị. Nhưng mà càng cai trị thì càng làm lợi cho chính cá nhân, và không biết cái cách chia sẻ và điêu luyện cho toàn dân tiến tới như mình. Cái lỗi đó là sai. Vì ở thế gian phong thức mà, ông quan không có chơi với dân, ông quan khác dân khác, nó không chịu hòa đồng với dân. Còn ông tiên xuống thế gian thì phải cho nó qua cái chỗ ô trượt, để nó thấy người dân, nó nhập cái xác phàm là nó ở ô trượt, mà nó không bị ở cái gia đình nó nuôi nấng nó và cho đề cao nó không chịu hòa tan với cái giới ô trượt, để nó đem cái phần sáng suốt dẫn người ta từ cái trượt đi tới cái thanh. Đó, thành ra từ đó nó mới ô nhiễm vì bưng bít này kia kia nọ, nó tạo ra cái tánh độc tài. Nó cũng phải có sự sáng suốt của nó, vì sự sáng suốt của nó ra một cái luận là tất cả mọi người phải nghe, nó phải sáng suốt không? Nó vẫn sử dụng sáng suốt, mà cái sáng suốt đó lần lần nó quên Thượng Đế, vì nó thấy nó đã tạo được một cảnh thiên đàng tại thế gian rồi, cho nó rồi. Cũng như tầm thủy hoàng tạo được một cảnh cho nó rồi, không bao giờ chết, vạn lý trường thành chặn hết, không ai tới được. Thấy nó ngon không? Cái sáng suốt của nó bành trướng như vậy đó. Ngày hôm nay người ta còn đi thăm vạn lý trường thành, vì người ta không thấy rằng cái người đó, nó thấy rằng nó đã bành trướng được cái sáng suốt nó tại thế, nhưng mà sáng suốt nó bị giới hạn. Cho nên lịch sử lưu lại để cho chúng sanh thấy rằng sự bành trướng của một vị tiên ông đó bị giới hạn bởi Thượng Đế, vì cái mạng môn của y tới thời kỳ phải ly khai, Nếu làm được vạn lý trường thành mà không có hưởng được vạn lý trường thành thì cái quyền đó ông trời nắm rồi, y phải bị đọa, y phải mang tội. Còn nếu mày làm như thượng đế, thượng đế tạo mặt trăng mặt trời chiếu cho chúng sanh, chiếu cho tất cả, không có chiếu cho một người. Tình thương của thượng đế ban cho tất cả, hơi thở của thượng đế ban cho tất cả, ở trong cái chỗ hồi thối cũng như chỗ thanh sạch, thì y không có bị sập đổ. Cho nên những vị đó xuống thế gian làm thầy đều thất bại hết. Không làm thầy, không làm tổ, nhưng mà làm bạn trao đổi thì có quyền. Cho nên tôi luôn luôn tuyên bố với các bạn, tôi là bạn đạo mà thôi, không phải thầy. Nhưng mà các bạn vì cái thói xưa, hồi xưa cứ kêu thầy. Nhưng mà tôi cũng nói rằng các bạn là thầy của tiểu thiên địa, thì tao với mày một thứ thôi, để cho nó hiểu rõ cái nguyên lý là chúng ta bình đẳng trao đổi, để nghiên cứu để đi lên. Nó càng thân mật hơn, cởi mở hơn và dễ dãi hơn. Thấy rõ không? Để tránh những cái sai lầm mà chính chúng ta có thể tạo cho ta. Nhưng bây giờ bạn đề cao tôi, mọi người đề cao tôi, phục vụ cho tôi. Tôi ham ăn, ham nhậu, ham chơi bờ, các bạn cũng phục vụ luôn thì tôi chết. Phải không? Cái gì tôi cũng giới hạn. Anh thấy tôi ăn 5 phút tới 10 phút là hết rồi, không có cho ăn nhiều, không có được tham lam. Phải quản lý như vậy. Chứ còn mấy ông kia ngồi chớm chệ, món này thưởng thức rồi tới món nọ, rồi ngồi này kia cái nọ ăn bữa ăn mấy tiếng rồi. Từ 5 tới 10 phút là hết rồi. Để lắm là 10 phút là phải xong bữa ăn, chứ tôi không cho ăn nhiều nữa. Tụi dưới này không có làm được nhiều việc, cho chút đó thôi. Thì nó không có tham lam được, nó không có quá độ. Cho nên tương lai các bạn có thành đạo cũng phải giới hạn.
Ăn chút âm bụng để làm việc chung sanh.
Cái đó là cái phần quan trọng. Đừng có ôm vô mà khổ, ôm vô mà tự đại. Tôi nói tôi bây giờ tôi làm thầy, tôi sướng lắm rồi này kia kia nào khóc. Tôi nói thiệt các bạn, tôi ra đây tôi chưa có ngày nào tôi đi mua cái áo bận. Không dám nói gì nữa. Họ cho thì tôi đeo, tôi bận mà lấy thì chắc phải chịu ở trường, không nói gì nữa, tôi không có mua cái gì hết. Chuyện của chúng sanh, và chúng sanh nuôi dưỡng tôi một ngày, tôi làm việc cho chúng sanh một ngày. Mà làm hết tận tình, tận tâm, chứ không có gì cá nhân tôi hết.
Dạ, con xin kính cảm ơn thầy câu giải đáp đó. Và thưa thầy, câu hỏi kế tiếp. Từ ngày Phật Thích Ca ra đời, và ngài đã dùng huệ nhãn nhìn rõ từ cái ngày cho tới ngày mạt pháp là một số là mấy ngàn năm. Thì kính thưa thầy, biết rõ rằng thời hoằng pháp cho tới thời mạt pháp là trải qua ba thời. Như vậy, thiên đình đã rõ sự diễn tiến của thế gian theo luật sinh trụ hoại diệt. Thì trong thời gian đó, trên thiên đình tiếp tục gửi những vị tiên, những vị Phật xuống trần để cứu trần, cứu dân chúng, cứu chúng sanh. Thì kính thưa thầy, vì là thượng đế lớn toàn năng và toàn giác mà vẫn để những vị xuống trần thất bại và không thể làm cho chúng sanh vô minh thức được, mặc dầu qua cuốn thượng đế giảng chân lý con đã hiểu được phần nào, thiên cơ thì cũng con không hiểu nổi, nhưng mà con tự hỏi tại làm sao bao nhiêu vị tiên xuống trần lại tiếp tục bị đọa, tiếp tục bị đọa, thì tại sao không đưa những vị có khả năng hơn xuống trần để đạt thành công, cũng như ở trong trần nếu bổ một vị trước tiên đó không có khả năng
thì phải nhắm một vị có khả năng hơn để mà gọi là hoàn thành công tác, kính thưa thầy.
Cho nên tam giới là sắp đặt bởi Thượng Đế, mà tam giới ở thế gian còn có luật đi đường, mà Thượng Đế không có luật thì không có ai kêu bằng Thượng Đế. Tam giới đều có luật, ở trên đến lúc nào phải gỡ xuống trung thiên, rồi trung thiên đến lúc nào phải gỡ xuống thế gian cõi âm đó. Từ đó chi để qua sự điêu luyện. Mà bây giờ chúng sanh hiện tại, ông trời ông thấy, con ông thức tâm chứ, rồi ông để nó ra, sanh nó ra có chút xíu mà, có cục máu có chút xíu mà, ông bỏ một giọt máu thôi, có một, rồi lần lần nó thành cái hình thù của bây giờ. Hồi trước nó không biết nói à, bây giờ nó biết nói. Rồi nó không biết học hỏi, bây giờ nó biết học hỏi. Nó không biết lấy vợ lấy con, nó không biết thay thế thiên hành đạo, nó không biết thế ông trời để giữ luật qua qua sinh sanh. Bây giờ nó biết rồi. Ông thấy nó đang tiến. Ông thấy nó đang tiến. Nhưng mà luật lúc nào ông sắp sẵn. Mày làm bậy thì cho mày học bài nặng chút, chứ ông không có đọa đâu. Nói đọa là mình ở thế gian thấy thằng đó nó xuống địa ngục đọa chứ. Thằng đó nó xuống địa ngục rồi nó chịu tội rồi nó cũng luân hồi tới ông lại. Chứ mình thấy cái cơ cấu thiên cơ quá quá xanh xanh biến chuyển vô cùng là đều có sắp đặt hết. Cho nên sai một ly đi một dặm, đi lâu hơn nhưng mà cũng trở về được. Anh thấy không? Thì những vị có khả năng và những vị không có khả năng đều phải qua cái trường thi này. Hỏi những vị có khả năng ở đâu? Bây giờ anh đi vô quốc hội, anh ứng cử làm nghị sĩ đi. Anh học giỏi lắm, học chính trị giỏi lắm, mà ứng cử kỳ nào đó cũng có ai mà bỏ phiếu cho anh hết. Mà cái thằng ngốc kia nó mà học thì dễ hơn anh, nhưng mà ra có anh đang bỏ phiếu. Hỏi với những vị tài giỏi xuống trần ở đâu? Những vị đó không có hiện trong xác thân. Những vị đã chọn nhân tài cho thế gian. Người đó nó ra nó đứng u ơ nói bậy bạ, nó nói cũng như hồi trước ông Kate, ông nói về Thượng Đế không mà ông được làm tổng thống, phải không? Còn nhiều ông nói rằng về chính trị hơn thua, không có ai bầu hết. Nhiều ông nghị sĩ nói không ra cái gì hết, người ta bầu ông. Lực chư tiên người ta làm việc chung với cái khối này. Cho nên cái quần tiên hội là cái quốc hội. Một nước gia, quốc gia nào cũng có cái quần tiên hội. Có cái quốc hội là quần tiên hội. Mà những vị có tài xuống thay Thượng Đế chọn, những vị đó thường có xuống cơ, xuống cơ đúc ở cao đài, xuống cầu là xuống. Những vị đó Thượng Đế chuyển xuống để làm lập lại trật tự cho quả địa cầu. Có chứ. Có những vị rất có khả năng, mà những vị đó khả năng mà chọn những vị qua thể xác có khả năng rồi có đạo đức, ngài mới ứng chuyển phía sau đó để cho người đó được ra nói đâu có người ta tin đó. Anh thấy cũng mắc mũi tai miệng, cũng học trong lớp đó, mà cái ông đó ra nói người ta nghe, mà ông kia nói không có người ta nghe. Anh thấy không? Có hết, có người có khả năng xuống, không có khả năng, rồi trong cái cơ nhờ quả để dẫn tiến tới đạo pháp đều có trật tự. Cho nên chúng ta ngu thiệt, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã khôn thiệt. Hồi chúng ta ra đời chúng ta biết gì đâu, ngày nay chúng ta biết tranh cãi và nói đạo pháp. Nhiều người nghe chúng ta khôn lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đạo pháp rồi, chúng ta thấy cái biển rộng quá, chúng ta thấy vẫn còn ngu. Biết được ngư và chịu ngư, người đó mới có tiền, có cơ hội học và có cơ hội tiền. Cho nên chúng ta đang ở trong cái giới ngu, mà các bạn đi lên tới cao cách mấy các bạn cũng thấy các bạn ngu. Các bạn thấy rằng cái cơ cấu của Thượng Đế đã lập sự công bằng, tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ và rất có trật tự. Cho mình người phàm nói ông Thượng Đế, ông sanh ra xuống đây chi? sanh xuống đây làm con người rồi gây lộn rồi này kia kia nọ, bữa sau ông xuống ông kêu lấy giường ông cội, ông làm gì mâu thuẫn nhỉ?
Không phải đâu, ông làm có trật tự, giờ nào ông xuống ông nhắc, và giờ nào ông thả trôi để cho mình tự đi. Chính người đã nghe lời Thượng Đế giảng, chính người đã biết rằng ta đang sống với Thượng Đế, nhưng mà bao giờ gặp được Thượng Đế. Chỉ có người thật sự tâm đạo mới thấy được, có sự tiếp xúc với Ngài được. Mà nếu không có tinh tấn, không bao giờ tiếp xúc với Ngài được. Cho nên chúng ta kẹt đào này, kẹt đào nọ. Mà nhờ cái kẹt, cái tích đó chúng ta mới tiến. Nhờ sự đậm loạn, sự kích động đó chúng ta mới thức tâm và thấy giá trị của Ngài nhiều. Và chúng ta thấy ta là con của Ngài. Ngài đã tha thứ chúng ta rất nhiều, thương yêu chúng ta rất nhiều, để chờ chúng ta trở về với Ngài. Và ta đối xử với một bạn đạo khắc khe không được. Chúng ta phải thế thiên hành đạo, phải tha thứ và thương yêu bạn đạo ta. Một ngày nào người bạn đạo đó sẽ về với chúng ta và đem cống hiến những chuyện hay ho và xây dựng cho chúng ta. Rồi muốn làm chính trị như nó cũng vậy, cũng phải biết tha thứ và thương yêu, thì chúng ta biến kẻ thù thành bạn, chứ không biến bạn thành kẻ thù. Chúng ta thấy rõ chưa? Ở Việt Nam chúng ta biến bạn thành kẻ thù, thành được càng ngày chúng ta bị cục nước đá càng ngày càng tan và không tiến nổi. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta biến kẻ thù thành bạn, thì chúng ta phải có cái siêu năng đó để thường độ tâm thức của bạn ta, bạn ta mới thức tâm. Chứ chúng ta không nên dùng cái gì mà áp chế và đè nén họ, thì biến bạn thành thù, thì chúng ta làm chánh trị cái gì, tu cái gì? Chúng lấy sự thảm bại mà không hay. À, cho nên người tu vô vi trước kia chúng ta đồng loạn, chúng ta thấy người bạn đối xử chúng ta không tốt, chúng ta không chơi. Ngày nay chúng ta mở ra được rồi, chúng ta thấy thằng đó nó cũng có khả năng như tôi, vì không có ai chỉ nó thôi, tôi chỉ nó mở ra rồi nó sẽ làm việc như tôi. Thì cái bàn tay của các bạn càng ngày càng dài, đường đi các bạn càng ngày càng thơm thoang và không có bị tắc nghẽn nữa. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn học cái khóa tu vô vi này, một khóa cho tất cả các khóa. Các bạn cố gắng tu, nghe những lời giảng tu và thực hành cho đúng. Dù các bạn không thành Phật, tương lai bằng luân hồi cũng là một vị lãnh đạo, chứ không phải tầm thường. Vì mình đi về cái trật tự của cả càn khôn vũ trụ để nhiều tiếng tâm linh, có trách nhiệm. Mỗi người chúng ta càng tu càng thấy có trách nhiệm đối với chúng sanh, đối với nhân loại, chứ không phải chúng ta ăn chơi đâu. Chứ ngồi nhắm mắt về ăn chơi đâu, không. Có trách nhiệm đối với nhân loại. Chúng ta có cái áo bận, chúng ta có trách nhiệm phải hoàn trả cái áo này. Cảm ơn của mọi người may mặc cho chúng ta, chúng ta có miếng ăn no ấm, chúng ta phải có trách nhiệm phải trả lại. Thì chúng ta ý thức được rồi, chúng ta phải có trách nhiệm đối với tất cả, chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên các bạn học cái khoa học tu của vô vi là trở về với căn bản của nội thức và liên hệ với Thượng Đế, thì các bạn mới làm được vô vi trong một lúc và không có bị tắc nghẽn. Ông đâu vừa tôi không có liên lạc với ông. Nghe nói ông bây giờ cũng còn ở Cần Thơ mà. Hôm trước có người qua nói ông ở Cần Thơ. Chưa chết, có người đồn ông chết, nhưng mà có người này mới mấy tuần trước người ta nói ông ở Cần Thơ.
Kính thưa thầy, con thân lễ thầy. Thưa thầy, con xin có một thắc mắc. Xin thầy giải đáp. Trong cái đây là cái trong cái lịch sử Phật giáo đó, thì Đức Phật Thích Ca đắc đạo, thì kể từ ngày đắc đạo thì kinh sách được truyền cho tới ngày hôm nay thì con thấy rằng thầy là một vị Phật mà nói rõ ràng về Thượng Đế, về Đấng Tạo Hóa. Còn trong tất cả các kinh sách trong Phật giáo thì con không tìm thấy Đức Phật trong một giai đoạn nào đó, Đức Phật không có nói rõ ràng cha của mình là Đấng Tạo Hóa. Vì thế cho nên đa số anh em Phật tử hiểu lầm và cho rằng Thượng Đế thì nhỏ hơn vị Phật. Và tại sao bên Tây Phương đó thì Đức Chúa Jesus Christ Ngài truyền đạo thì Ngài nhận rằng Đấng Chúa Trời là cha của muôn loài vạn vật, cũng như ngày hôm nay thầy là một vị Phật xác định rõ ràng với nhân loại, chúng ta có một vị Chúa Tể càn khôn sinh ra muôn loài vạn vật. Xin thầy giải đáp cho con. Cảm ơn.
Thì đúng như vậy, những người tu về bên Phật giáo thì mới bước vào trong cái giáo lý của nhà Phật mà thôi, thì người ta chỉ hiểu trong cái phạm vi đó thôi.
Trước khi lịch sử, chúng ta là con người có khối óc, có sự thông minh, chúng ta đọc lịch sử. Trước khi ông Thích Ca ra đời, đã có ông trời chưa? Khi ông Thích Ca ra đời đã có ông trời chưa?
Có rồi. Vậy thì ta hiểu rồi chứ gì nữa.
Khi ông Thích Ca ra đời có ông vua cha và có mẹ ông Thích Ca chưa?
Có rồi.
Ta hiểu rồi. Rồi họ dễ ra đi trên bông sen rồi này kia cái nọ là cái đó, cái chuyện mình không có thấy. Tao, các bạn phải nói rằng các bạn không có thấy. Nào, rồi bây giờ là các bạn thấy cái gì? Thấy cái tâm của các bạn. Cái tâm của các bạn dưới Thích Ca thế nào? Thấy người ta đau khổ, thấy người ta hà hiếp, bạn chịu không được. Phải không? Bạn thấy ông Thích Ca trong tâm bạn. Ông Thích Ca thấy cái đó, ông chịu không được. Bạn thấy cảm thấy sự sung sướng, cha mẹ thương yêu, nuôi dưỡng các bạn, cho các bạn đầy đủ, cung nga mỹ nữ, bạn thích. Cái đó, ông Thích Ca có, các bạn có. Thế chưa? À, rồi bây giờ, tại sao ông Thích Ca ông đi tu? Ông thấy cái quyền năng chính trị nắm trong tay, nhất hô vang, nhưng mà không làm gì được. Ông thấy người dân bệnh, cứu nó không được, nó phải chết. Ông thấy ông thái tử bất lực, mà dồn người dân rồi, rồi ông dồn lại ông thì cũng chết như người dân. Bây giờ làm sao đây? Làm sao cứu người dân? Cái quyền chính trị nắm trong tay bỏ là nguy hiểm lắm. Tiền bạc, cung nga mỹ nữ, ăn ngon, món ăn ngon vật lạ mà đi những đó là nguy hiểm lắm. Thiếu vitamin đâu có được. Thấy không? Nhưng mà Ngài chấp nhận. Vì Ngài thấy rõ rằng ta mới là cứu mọi người. Vì mắt mũi ta miệng như nhau, ngũ tạng như nhau mà ta dám hy sinh và ta không bị chết và giải thoát được, thì mọi người sẽ noi theo đường ta mà đi. Vì sao? Mọi người đều có khối óc, có sự dũng mãnh, có khả năng sống trong lễ sống hiện tại, không muốn người nào thua Thích Ca. Chỉ cung phụng nuôi Thích Ca không, Thích Ca chưa nuôi người ta mà. Ngài thấy Ngài yếu hơn dân, cho nên Ngài mới đi tu. Đi tu tại sao không tìm minh sư, nó chỉ đường cho mình tu, như ngon làm mình biết đi. Đi ra người rừng để làm gì? Vì Ngài dồn mọi trạng thái, Ngài đều thương yêu. Cây cỏ Ngài cũng quý mến, vạn vật đều kính yêu. Thì Ngài muốn học cái gì? Học của tất cả Ngài mới học, chứ học của một người Ngài không học. Ngài suy tư rất nhiều. Mới bỏ cung nga mỹ nữ ra rừng ngồi tu. Rừng đâu phải chỗ thanh tịnh. Trong cung vua mới là thanh tịnh chứ. Tôi không cho người lai vãng là tôi thanh tịnh cái gì. Nhưng mà chỗ rừng ra là mọi người tự do lai vãng. Ma quỷ có thể phá ngài. Giữ mùi rượu, có mùi rượu có thể cắn ngài. Thu giữ có thể hại ngài. Nhưng mà Ngài lấy cái gì để sống nơi đó? Có phải Ngài lấy cái tâm sống nơi đó? Nếu mà lấy cái xác sống nơi đó là Ngài phải bỏ chạy liền. Trong một đêm là Ngài phải bỏ chạy. Ngài lấy cái tâm sống lên. Ngày nay các bạn ở đâu đây? Các bạn đang ở trong rừng già, trong gia cang, sự động loạn của xã hội. Mà Ngài lấy cái tâm, các bạn lấy cái tâm, các bạn cũng có thể sống với xã hội. Thì các bạn biết cái giá trị của cái tâm của các bạn mất diệt, thì các bạn cũng đang tham thiền như Ngài ở ngoài rừng. Bao nhiêu sự chặt phá, bao nhiêu sự kích động và phản động, hăm he, tử thần, lai vãng trong trí óc của các bạn, coi như không. Cho nên Ngài đã thành công khi Ngài đạt pháp, Ngài mới trở về nói lại cho nhân gian. Mà Ngài đã chứng minh rằng có cha mẹ mới có ta, có trời đất mới có ta. Ngài về, Ngài còn đưa vua cha cơ mà. Lúc cha, vua cha lâm chung chết, Ngài còn hỏi cái gì cái mão trên đầu của Ngài, Ngài cần không? Của vua cha Ngài cần không? Là chỉ cái trung tâm điển quang của vua cha. Khi vua cha nghĩ đến trung tâm điển quang thì luồng điển của Ngài mới rút được vua cha. Thế Ngài đổ rõ ràng. Ngài báo hiếu rõ ràng không? Không có cha Ngài về báo hiếu ai? Cái đó không cần Phật giáo giảng, không cần kinh kệ hành động đó cho các bạn thấy rồi. Tại sao các bạn còn mê mụi trong kinh kệ? Trong lời giảng trong kinh, lời giảng trong kinh là dẫn bạn đi mà thôi, gọi đường cho bạn tiến mà thôi. Còn cái chuyện đã rồi, Đức Thích Ca nói làm gì? Chính các bạn sanh tiền, có cha có mẹ mới có bạn, có trời có đất mới có bạn chứ. Cái đó khỏi cần cách nghĩa. Vì trì thủ ông thiếu nế, phải mình ngu sướng không? Mình thâm tối không? Cái chuyện vỡ ra hơn mà còn không chịu nhận, thì phủ nhận cái chuyện đó. Phải mình tội lỗi tâm tối không? Rồi nó từ Phật giáo không nhìn nhận ông Thượng Đế. Dạ, ngon quá không nhìn nhận Thượng Đế thì khổ thêm. Theo ông Phật, rồi thưa ông Phật, Phật phù hộ được mấy ngày. Rồi cũng khóc vô hùa. Cho nên một cái trận biến chuyển của Việt Nam nó thấy rõ. Theo ai bây giờ? Cho cuộc ta phải ra đi. Theo ta. Vãn vẹn chỉ cái tâm hồn đem ra đây thôi. Cái vốn của các bạn của chúng ta chỉ có cái hồn, cái sự sáng suốt của chúng ta mà thôi. Không có cái gì hết. Cái vốn căn bản đó ra đi. Rồi bây giờ cái vấn đề gì? Cái vốn đó bất diệt. Cái vốn đó có hồi sinh. Chúng ta thấy thất bại chết đi, không còn sống tiêu diệt. Nhưng mà chúng ta ngày nay hồi sinh ngồi đây chúng ta nói chuyện. Rồi rằng anh em chúng ta chết biển chỗ này chết kia chỗ nọ, nó cũng hồi sinh ở một nơi thiên liên khác. Rồi nó cũng có cơ hội luân hồi như chúng ta. Nếu có cơ hội luân hồi thì qua địa cầu này đâu có người càng ngày càng đông. Coi chưa, mắt mũi tai miệng có sự hiện diện hết. Chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên đạo lý là đạo lý, chân lý là chân lý, không thay đổi. Không thể cắt chỗ này mà thêm chỗ kia được. Sự thật là sự thật. Có người nói ông Thích Ca từ trong cái nắp ra. Cái nắp cũng cái sắc thứ thôi. Mà chỗ nào cũng từ trong cái sắc thứ mà ra thôi. Đâu phải cái hay đâu. Họ ca tụng cái đẹp mà không có nói thật cái chân lý. Thành ra nó méo hết. Chân lý không chân. Làm sao đạo được phát triển? Đạo không có phát triển. Chân lý phải tròn, đạo mới phát triển. Cho nên phải tu thân đi. Chúng ta là người ngu muội, không biết cái tiền sử nhiều, nhưng mà biết có cái tâm. Giữ cái tâm để tu và tiến. Dù cho bôn nguyên tử xuống đây nữa, các bạn cũng giữ cái tâm mà để lên một cái chỗ tốt hơn. Nếu các bạn thành tựu. Còn các bạn xài phí nhiều quá, chắc hắc bạch không phân minh, thì ma quỷ nó rước bạn chứ không ai rước bạn. Rồi còn gì nữa?
Dạ, kính thưa thầy, cái điểm mà chúng con muốn kính nhờ thầy giải rõ thêm là ở Và cái giai đoạn của Đức Phật Thích Ca đã thành đạo thì Đức Phật Ca ít có dịp nói về Thượng Đế, về cái vị mà Chúa Tể của Càn Khôn. Thì phải chăng Đức Phật Thích Ca chưa hiểu rõ được điều đó, hay là vì cái trình độ của dân chúng nên Đức Phật Thích Ca chưa tiện nói rõ về Thượng Đế?
Đối với chuyện cần thiết trước mặt thì Phật Thích Ca cho thấy mà thôi. Mà trong đó cũng có cái nguyên, cái ngụ ý của Thượng Đế hết. Tại vì người ta không biết cách nghĩa kinh, chứ câu nào đâu mà không có nói Thượng Đế. Có trong đó hết. Có cái nguồn sanh, có cái nguồn tử, có hoa hoa sanh sanh, có linh hồn. Đó ông Thích Ca đã nói hết rồi. Tại sự phán xét ngu sủng của con người mà ông thấy ông Thích Ca nhìn nhận có Thượng Đế. Thích Ca nhìn nhận có Thượng Đế. Có ra nè, bây giờ cứ lấy kinh ra để đọc rồi tôi cách nghĩa cho. Có trong đó, tại người ta không thấy. Sanh tử luân hồi, Thích Ca còn giải nghiệp cho chúng sanh, cho chúng sanh thấy sự sai lầm của chính họ, nghiệp duyên của chính họ. Có nói mà. Tại vì chúng sanh không hiểu, mê muội, chỉ có ông Phật là lớn nhất thôi. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ nói ta là lớn nhất. Ông đã nói rằng thiên thượng nhân nhân duy ngã độc tôn. Hỏi chứ các bạn là cái gì đây? Cây cỏ hoa hoa trầm cho các bạn ăn, không khí cho các bạn hưởng, phải tôn mình bạn không? Bạn có phần không? Lời nói của ông Thích Ca bạn có phần không? Thiên thượng nhân nhân duy ngã độc tôn, chúng ta đều đồng hưởng như Thích Ca. Ngài đã nói cái thức bình đẳng, mà chúng sanh chỉ nói là chỉ có một mình tao thôi, không có thằng nào hết. Nhưng mà cuối cùng Ngài đã nói sự sai lầm, vì sự sợ sự khôn lanh của nhân gian bán đạo ăn. Cho nên Đức Phật đã nói nhân nhân gian thành Phật. À, cuối cùng hơn nào cũng phải trở về thành Phật. Chứ Ngài đâu phải nói một mình tao là Phật đâu. Không. Thì những người đem đấm khung Thích Ca và cho Thích Ca là một vị bất tài, sai rồi. Một vị cách mạng tâm linh thật sự mở đường cho chúng sanh tiến hóa, mà chúng sanh không chịu đi như Ngài và để ngộ Ngài. Cứ bấy nhiêu đó thôi. Cho nên rồi đây Ngài sẽ xuống ở Tây Phương. Ngài sẽ xuống sát Tây Phương và Ngài sẽ cách nghĩa trở lại cho chúng sanh hiểu. Chính chúng sanh bỏ Ngài và Ngài đã vạch đường chúng sanh đi, chúng sanh không chịu đi.
Dạ, cảm ơn thầy.
Cho nên các bạn học trong sách vở mà đầu óc nông cạn không thấy. Bình tâm đi, tu đi, đọc lại thấy hết. Trước khi Đức Thích Ca ra đã có hết rồi. Vậy ai là chỗ?
Cảm ơn thầy. Trong số bài giảng cũng như cái buổi giảng sáng này thì thầy có nói rằng ngoài cái nói chuyện với những người mà đối diện với thầy đó, thầy còn cái độ trực tiếp phần hồn của những người đó. Thì nếu có thể, nếu có thể được thì xin thầy cho biết thêm thầy độ làm sao, thầy độ và độ như thế nào, phương thức thầy độ ra
sao. Cho nên những người đã nghe qua lời nói của tôi tâm lòng tê tái, đó là tôi nói chuyện như cái phần hồn họ rồi. Họ cảm thấy tê tái sung sướng nhẹ nhàng. Và tôi nhìn ông Tám, tôi thấy ông Tám trẻ trung, tôi thấy ông Tám vui hòa trong tâm hồn tôi. Tôi thấy ông Tám đang ở trong tôi. Là tôi với cái hồn đang nói chuyện. Thấy không? Độ trực tiếp cho phần hồn cảm thấy nhẹ nhàng. Hiểu chân lý một cách rõ ràng. Tự thức tâm và nguyện an năn, tôi sẽ tu, tôi sẽ về với Thích Ca, tôi sẽ cùng đi với ông ta, tôi sẽ về với cha yêu dấu của tôi. Tôi đang sống trong bãi biển yêu của Thượng Đế. Tôi phải gửi lý. Tôi thấy chúng sinh đang phủ nhận, phủ nhận tình thương của Thượng Đế. Biết thương mê lã.
Để luôn luôn tâm chúng ta mà chúng sanh quên. Chúng sanh phủ nhận, chúng sanh tự cao, chúng sanh quên. Chính Ngài đã lo lắng cho chư Phật, Ngài đã lo lắng cho chư Tiên, nhưng đều là phủ nhận. Nhưng mà sự sáng suốt của Ngài không bao giờ mất. Sự sáng suốt của duy trì kiếm mẫu không bao giờ phai trong lòng của người mẹ ở thế gian. Thương yêu tất cả, đem các con Ngài phải trở về với quê ngàn mẹ. Trên mỗi người dân đều có một dân gia, phải trở về với căn bản với chính mình. Không thể quên quê hương, quên xứ sở, là quên nguồn cội. Cho nên chúng ta tu là phải hòa tất cả và không bao giờ phụ nữa. Phải hiểu điều này. Đức Phật Thích Ca trước khi rời thế, Ngài cũng phải rơi lụy. Trước khi rời thế, vì thấy rõ chúng sanh quá quê muội, mê muội, quên nguyên căn, quên nguồn cội và tạo khổ cho chính mình. Bệnh hoạn triền miên không có cách thao gỡ. Cho nên luồng điển Thượng Đế luôn luôn gian lâm thế gian, độ chúng sanh bằng hình thức rơi lụy, giấu tâm hồn của mọi người và nói thẳng trong tâm hồn của mọi người nãy giờ. Phải biết trở về với chính các con, không nên bê trễ nữa. Thật tâm các con có hồn, phải sống với chân hồn, không nên xa lụy vì phàm tâm mà đau khổ. Tu không chịu tu, ban kinh ban nghi tạo trì trệ, tâm thân bất ổn, khổ triền miên. Kết luận là tội chúng ta vẫn còn. Để trả lời cái câu tội hôm nay, các bạn có gì thắc mắc nữa?
Kính thưa Thầy, lúc nãy khi mà giảng kinh A Di Đà, Thầy có nói là khi đọc kinh thì không dùng cái phạm trí để mà hiểu cái ý nghĩa của cái chữ, mà phải đọc kinh bằng điển. Vậy con xin kính Thầy giải thích và hướng dẫn cái phương pháp làm thế nào để đọc kinh A Di Đà bằng điển. Xin cảm ơn Thầy.
Cho nên kinh A Di Đà đã hạn chế cho một số người xem. Cho nên ngày nay tôi thấy rằng nếu để mãi như vậy, không biết chừng nào các bạn mới có điển để xem. Cho nên tôi phải gia công và thêm một chút điển để giải thích cho các bạn, cũng như nhắc lần nhắc và lần các bạn đi tới cửa đạo và hiểu đạo hơn. Cho nên phải có công phu thức tinh, thực hành pháp lý vô vi soi hồn pháp luân thiền định mới nhận được luồng điển đó tự mình xuất phát ra, thì sự cảm hóa về trên mới hướng độ cho mình được. Cho nên phải thực hành rồi mới đọc cái kinh đó được. Nhưng bây giờ có cơ hội nghe lại cuốn băng này thì không nhiều thì ít cũng vớt được cho các bạn, và có thể thông hiểu được một phần. Rồi mình do mình công phu mình sẽ hiểu trọn lành hơn. Lúc đó mình nắm kinh đọc được.
Kính thưa Thầy, cho phép con hỏi. Cái phần thực hành Nam Mô A Di Đà Phật đối với con rất là quan trọng, không những cho con, riêng con thực hành, mà nếu có dịp con dắt dẫn bạn bè hay những người nào con quen biết sau này thực hành. Con thấy trong cái băng thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hết cái hơi đó thầy mới hít không khí vô, thầy thở, thầy bắt đầu thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, hay là bởi vì theo con theo cái băng của thầy đó con thở không kịp, vì hết hơi con không thấy thầy ngừng mà sao thầy lại niệm nữa, làm như thầy không có đuối hơi.
Cho nên mình có hơi, mình được người làm pháp luân nhiều thì không phải mà niệm rồi hít nữa, người hơi yếu thì hơi niệm hơi ít. Cũng như tôi na, tôi hít vô này, hít vô hơi này, tôi niệm dài lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó dài vậy đó.
Yeah.
Rồi tùy cái pháp luân thường chuyển của mọi người, còn mọi người ta nhiều người ta còn ít yếu thì người ta đọc hơn, người ta hít hơn.
À, dạ, dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật không phải là mở miệng đọc.
Đúng rồi.
Dùng ý niệm.
Dạ, dùng ý niệm.
Cái này là tùy có hơn, thì tôi muốn đem cái điển tôi đóng góp với các bạn để các bạn ngồi thiền và để cho lục căn lục trần nó nghe và trong này nó dùng ý niệm. Hiểu không?
Dạ.
Chứ không phải là bắt các bạn niệm như tôi. Các bạn nó niệm như tôi thì các bạn hụt hơi rồi, đâu có được.
Tại vì con theo con hơi, con đuối mà.
Đâu có được, con dùng ý niệm làm hơi, làm sao niệm ra miệng được. Có dặn rõ trong cuốn băng.
Không phải con niệm bằng ý niệm, nhưng mà cũng phải có thở cái hơi.
Cũng phải thở chứ, phải thở
mà
chứ.
Mà con theo con hơi là con đuối rồi, sao thấy không thấy thì thở.
Có chứ, dùng ý nó phải thở chứ, đâu có phải mở miệng. Mở miệng đó là để nhiều người đi làm lụng về. Ở hãng bị người ta kỳ thị, đồ, người ta chửi, người ta mắng, buồn bực. Về giận cái đó ngồi nghe chặt nó quên cái chuyện giận thằng kia đi, thấy không? Rồi để mình ngồi trong này cái ý mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình tu vậy đó.
Dạ. Tôi câu phụ thứ hai, nếu như người già cả mà họ không có niệm được một ngân dài như vậy, mà họ muốn tập trung trên đỉnh đầu, họ có thể họ mở băng của thầy ra họ nghe rồi họ trụ trên đỉnh được không?
Rồi họ tập lần, họ tập lần cái ý họ. Bởi vì cái người ý niệm nó khó lắm, tập 2-3 tháng nó mới có được.
Dạ, vì họ tập như vậy
đó. Không phải dễ đâu.
Họ tập như vậy rồi họ cứ trụ trên cái ý họ niệm thôi. Nhanh lẹ chút cũng không sao. Vấn đề thứ ba hồi sáng con có nghe thầy nói là khi mình có điển, mình muốn thâu hút đối phương bằng cách mình nhìn họ để mình cảm hóa họ. Vậy trong lúc mình nhìn, mình có điển thì mình mới cảm hóa họ được.
Khi mình sơ hồn đầy đủ, nó trường truyền nặng ở đây,
dạ,
thì mình dùng đến chỗ này, mình ngó thẳng cái tâm tin của họ. Cái này với cái này nó bắt cầu với nhau.
Dạ, ngó tâm tin của họ.
Ngó tâm tin họ thôi.
Dạ.
Và ngó tâm tin họ chặt rồi thì mình nói chuyện. Vừa nói, vừa ngó tâm tin, vừa niệm Phật. Độ cho bệnh nhân.
Dạ, mình niệm Phật.
Cô nít cũng vậy. Tốt lắm.
Yeah.
Cái điển mình phóng qua thì để nó chuyển vô chỗ đó rồi nó mới chuyển cho đối phương.
Yeah. Như vậy cũng gọi là tiếp điển nữa đó.
Tiếp điển.
Yeah.
Tiếp điển mình không ai biết hết. Mình chỉ tới thăm người bệnh mình ngó, mình niệm Phật. Anh bữa nay sao? Bệnh hoạn thế nào? Họ khai sao? Mình cứ ngó đó, mình ý mình niệm Phật, ngó thẳng họ. Rồi mới gì hết, nhưng mà mình đã truyền điển rồi. Nếu trong lúc mà nó người sơ hồn đủ lực lượng rồi mới làm được.
Yeah.
Còn dùng cặp mắt này không được, dùng cái ý này nó thẳng. Cho nên cái ý mà mình làm chứng minh này này nó quen rồi đó, thì mình dùng cái ý mình chuyển cho người bệnh dễ lắm.
Còn cái tiếp điển như thầy tiếp, ví dụ chẳng hạn không cần đối phương ở ngay mặt thầy, ở bất cứ phương xa nào thầy cũng tiếp được, cái đó là chuyện
cái đó khác. Cái đó phải làm việc ở một cái office khác.
Yeah.
Anh thấy cái vệ tinh nó lên cao không?
Yeah.
Mà bên Mỹ nó gửi cái thì bên này mình nghe alo nói chuyện gần chịch, mà lên cao chừng nào thì gần chừng nấy. À, cho nên cái máy bay mà bay cao thì nó rút ngắn thì giờ hơn.
Dạ, kính cảm ơn thầy.
Ừ.
Các bạn để tác nhận cái sự tiếp nhận cái luồng điển, Theo con nghĩ hồi nãy, sau câu hỏi của anh Phương, thì được học quạt để lấy xuống mà có nhiều người nhận được điều đó là cảm thấy.
Đúng, chính Thượng Đế xuống mới khóc.
Như vậy anh đang trong khóa tu học này, tự cảm nhận cái luồng điển của mình.
Thì giọng nói cũng khác rồi. Ông là ông nhõm nhẽo của Thượng Đế là ông này. Ông đấy thương như lắm. Ông đấy khóc. Cái giọng nói khác. Giọng nói khác.
Thầy Phúc thì mà được hỏi thầy một câu. Thưa thầy, nghe thầy nói chuyện về thiên và về quả trên cũng thấy thanh nhẹ và thấy rất là thoải mái. Không muốn hỏi thầy một câu, thầy nói pháp lý vô vi là một pháp lý phải biết chứng lý tròn đầy và sự thật trong đó. Từ đó mà con nghe thầy rất nhiều và con lĩnh hội rất nhiều, cũng cảm thấy rất là cởi mở. Nhưng mà có một điều, có một vài điều con cảm thấy là chưa được tròn vẹn. Như ngày hôm qua thầy giảng, thầy nói về Quan Thánh Đế Quân. Rồi sau đó thầy có nói về cái Tôn Ngộ Không. Là cái chuyện thần tiên con thấy là rất vui và rất thích nghe. Thì đó con, theo con biết á, thì khi mà tâm trạng đi tịnh kinh á, thì trong lịch sử của Tàu chỉ có nói về tâm trạng thôi, không có nói đến tịch thiên hay là bất giá gì hết. Nhưng mà không biết cái chuyện Tây Du là của một cái người đạo về Phật giáo đã viết ra, và đó là cái chuyện hoàn toàn giả sử. Theo con nghĩ thì không có thật, nếu có thật thì lịch sử của Trung Hoa đã ghi vào trong lịch sử. Thì đó mà con nghĩ rằng không có thật. Và trong chuyện đó thì có nói đến tịch thiên. Và trong cuốn Thiên Đàng Du Ký thì cũng có nhắc đến nhân vật tịch thiên là Tôn Ngộ Không. Rồi trong một vài cuốn văn thì thầy có nói về cái Thầy Thiên Tôn Ngộ Không đó. Thì con không biết rằng cái Thầy Thiên nhân vật đó là có thật hay không. Thế mà xin thầy xác nhận cho con biết.
Vì cái đó cũng... có chứ. Nhưng mà anh cũng đang nói chung Thầy Thiên. Anh đi học cái không để ngộ không. Anh đi theo vô vi là anh học cái không. Ở đời thì anh thua lỗ thiệt nhưng mà anh sẽ ngộ không. Anh hiểu không? Anh ở thế gian anh hoành hành đủ mưu kế hết, nhưng rốt cuộc không làm gì được thì anh thấy ngộ không, anh mới kêu bằng giải thoát.
Thế này sao
không có chứ?
Sao trong cái chuyện nó nói thì ta...
Không, mà chính ngày bây giờ nghĩa là ở ngay ở Hồng Kông, mỗi năm mà anh có dịp anh đi đầu năm rằm tháng giêng qua Hồng Kông chơi thì thấy ông Thầy Thiên xuống, nhập sát xuống cho anh coi. Một cách làm cho khoa học điên đầu và không biết cách nào hết. Ông xuống là ông đi ngang lửa, nhảy đốt rần hết, đi ngang lửa. Rồi ông bước lên cái dao, những cái dao bốn thiệt bán lật ngược như này, ông bước, ông đi lên, ông ngồi phải đập. Rồi đệ tử và ông cung chạy một hơi một. Chứ không? Mà những người đệ tử đó là hồi nào giờ không biết cung, không biết cái gì hết, nhưng mà cái chân này không có bị phòng. Và khi ông chạy là mấy chục người chạy theo, mà mấy chục người khi ông đứng đi chạy theo vậy đó. Phim quay đàng hoàng mà, cho khoa học gia nghiên cứu mà.
Dạ không biết như vậy, nhưng mà trong cái theo không biết thì cái cuốn sách đó viết ra thì là một cái nhân vật giả sử. Sao ông đó lại biết rằng cái nhân vật Thầy Thiên có thật để mà viết ra con muốn
nói? Có thật chứ, có chỗ Tam Đàn Thỉnh Kinh nhé. Anh muốn thấy lịch sử Tam Đàn Thỉnh Kinh không?
Trong lịch sử thì không có nói đến cái
có chỗ Thầy Thiên. Cái chỗ của Tam Tạng đến hiện tại bây giờ Trung Quốc người ta quay phim nè, bữa nào muốn quay phim anh coi, người ta đi khảo cổ đã tìm ra rồi.
Nhưng mà về cái
anh chưa thấy đó thôi.
Từ bất giờ là cái Satan đó, chuyện đó là lúc còn nhỏ con rất thích, nhưng mà con không biết là cái chuyện đó có thật hay không. Con thấy cái chuyện nó có vẻ là vui quá.
Có chứ.
Thì con có đọc trong một cuốn sách nào đó, con không nhớ rõ. Thì thường thường á, người thế gian cho là những người mà dân mà có ý gì là ý dân thì là ý trời. Mà tất cả tập trung tập thể quần chúng mà có cái ý niệm gì đó, mặc dầu là ý niệm đó trừu tượng, thì cái trời mà trời cõi dưới đó cũng có thể tạo dựng nhờ cái ý lực đó có thể tạo dựng nên một hình ảnh mà là dù là giả tưởng nhưng mà nhiều người tin như vậy đó, thì nó có thể tự và tập hợp trở thành một cái hình ảnh thực sự. Đó, thì con nghĩ, con đọc cái điều đó mà không biết là như vậy có thật như vậy hay không?
Có chứ. Tất cả đều có hết, có tưởng nó có tưởng. Nghe anh nói cái đó là có tưởng nó có tưởng. Chúng ta có tưởng rồi nó mới làm ra cái ly này nè. Nhưng mà cái cõi trên có. Anh sáng tu đi rồi anh đi lên trên đó, anh đi mua nước. Mà chỗ đó làm gì có nước, mà có cái tắc nó bay tới cho anh. Anh thích nước trà, nó có nước trà nóng hổi cho anh uống. Nếu anh bước vào bậc chuyên gia thì anh khỏi phiền mà tôi đi tìm ly nước đâu. Tôi muốn uống nước. Và nó phải có cái ly tới cho anh. Anh thấy không? Lấy cái quyền chứng minh ở trên đó nó nhẹ nhàng như vậy. Ở đây anh làm cấp tổng thống này nữa. Thì anh muốn uống nước, nháy mắt thì người ta phải đem ra rồi. Mà anh đi làm cu ly đấy, anh muốn uống nước nó khó lắm,
anh phải đi uống đây. Anh thấy không? Cho nên phải tu, phải
khổ hạnh rồi nó mới có cái trình độ. Ở cái giới đó, nó được hưởng cái mau lẹ đó. Mà phải làm việc nhiều hơn. Đi học này, đi học kia, đi học nọ, chưa tiên đi học hoài. Không ngừng nghỉ, làm việc dữ lắm. Nhưng mà muốn gì có nấy. Tôi bây giờ anh đi làm ở trong cái cơ sở, trong cái office của giám đốc cũng vậy. Nó nhẹ hơn là cái ông gác kho. Anh thấy không? Nó khác á. Cho nên cái trình độ tu học, trình độ không mua, không bán, mỗi trình độ khác nhau. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Cũng như anh Phương nói là đó, trong cái tưởng nó có cái tưởng. Nhưng mà rốt cuộc tu về đạo nó khác. Tu về đạo anh phải vọt sữa tới vô hình vô tướng anh mới giải nghiệp. Anh còn hình còn tướng thì còn nghiệp. Thấy chưa? Cho nên phải cố gắng tu phải được. Vô hình vô tướng thì anh làm việc nhiều hơn. Ứng dụng bất cứ hoàn cảnh nào. Nơi nào anh cũng tận độ được. Thì anh phải làm việc nhiều hơn. Gấp triệu lần một lúc anh còn ở thế gian.
Điều này chúng con thật vô cùng hân hạnh. Qua Thầy Thượng Đế đến với chúng con. Thì đây là cái hồng ân rất lớn lao mà chúng con đã từng ao ước. Thì chúng con cũng xin cảm tạ ơn Thầy. Và cái buổi giảng dạy hôm nay cũng đã hết giờ.
Cho nên cái duyên của Thượng Đế ít khi đến. Còn khi nào mà Ngài đến với tôi là phải khóc. Vì hàng ngày tôi đi giảng, tôi hút bao nhiêu trượt. Và trong cái trượt đó, tôi phải giải hàng đêm. Và sự lao của bên trên cũng là thường đổ cho tôi. Cho nên thường để khóc là khóc con Ngài vẫn còn ô trượt nhiều lắm. Không biết nhiêu đó mà phải rơi. Thôi.